Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 4:30 chiều giờ Washington, tức 4:30 sáng Chủ nhật, ngày 15 tháng 1 năm 2017 ở Việt Nam. Sau bản tin thời sự quốc tế là bài viết với tựa đề Hai báu vật thiêng liêng trong nghị quyết 4/12 của blogger Bùi Tiến. Sau đó là một điểm qua top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ba Lan hôm thứ Bảy 14 tháng 1 chính thức nghênh đón một đội quân Mỹ đã tới nước này trước đây trong tuần trong khuôn khổ một sứ mạng của NATO nhằm răn đe thái độ hung hãn của Nga trong khu vực. Thủ tướng Ba Lan và Bộ trưởng Quốc phòng Antony Maksievich có mặt tại buổi lễ tổ chức tại thị trấn Zagan. Chào mừng các binh sĩ Mỹ, nữ thủ tướng Ba Lan nói. Sự hiện diện của các binh sĩ Mỹ ở Ba Lan là thêm một bước nữa trong chiến lược của chúng tôi để bảo đảm sự an toàn và an ninh cho Ba Lan và cho khu vực. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov miêu tả động thái này là một mối đe dọa nhắm vào các lợi ích và an ninh của Nga. Sứ mạng của NATO mang tên Quyết tâm Đại Tây Dương còn điều động thêm 87 xe tăng Abrams và hơn 500 chiếc xe khác luân phiên có mặt tại Ba Lan và các nước thành viên NATO ở kế cận, kể cả Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Bulgaria và Hungary. Lệnh triển khai đã được chính phủ của Tổng thống Obama ban hành vào năm 2014 để đáp trả hành động hung hăng của Nga tại Ukraine. Một tổ chức giám sát tình hình Syria nói các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã phát động một cuộc tấn công vào các khu vực thuộc quyền kiểm soát của chính phủ Syria ở thành phố Deir el-Zor. Đài quan sát nhân quyền Syria tường thuật rằng trong cuộc tấn công dữ dội, nhiều vụ nổ đã làm rung chuyển thành phố Deir el-Zor nằm ở hướng đông Syria. Có hơn 30 người đã chết trong cuộc giao tranh, trong đó có 20 phần tử thánh chiến IS và 12 binh sĩ Syria. Các giới chức cho biết chính quyền Syria đã dùng máy bay chiến đấu để đánh trả các phần tử chủ chiến. Nhóm nhà nước Hồi giáo gọi tắt là IS kiểm soát phần lớn tỉnh Deir el-Zor, nhưng các lực lượng chính phủ Syria đang kiểm soát thủ phủ của tỉnh này. Các lực lượng Iraq đang dần dà chiếm lại quyền kiểm soát trường đại học Mosul giữa lúc họ đang giao chiến với các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Các giới chức nói họ tin rằng không còn thường dân nào trong khuôn viên rộng lớn của nhà trường. Trung tướng Abdel Wahab al-Saadi thuộc lực lượng chống khủng bố Iraq nói các lực lượng dưới quyền ông đã hoàn toàn đẩy lùi các phần tử chủ chiến ra khỏi các trường đại học kỹ thuật, đại học Nga và khuôn viên ban khảo cổ học của trường đại học Mosul. Các lực lượng Iraq cho biết đã chiếm được 3 trong tất cả 5 chiếc cầu ở thành phố Mosul. Chuyển sang tình hình chính trị nước Mỹ, Tổng thống tân cử Donald Trump nói ông sẽ duy trì các biện pháp chế tài chống lại nước Nga do chính phủ của Tổng thống Obama áp đặt. Tuy nhiên, có lẽ chỉ trong một thời gian ngắn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ The Wall Street Journal đăng trên trang mạng của báo này vào chiều tối thứ Sáu, ông Donald Trump cho biết ông sẽ duy trì các biện pháp trừng phạt, nhưng có thể sớm tháo gỡ các biện pháp này nếu Nga tiếp tay trong cuộc chiến chống khủng bố và giúp Mỹ đạt được một số mục tiêu quan trọng. Ông Trump cho biết là sau khi tuyên thệ nhậm chức, ông sẵn sàng gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong một diễn biến khác, một bài viết của báo Washington Post nói rằng Nga đã mời chính quyền của ông Trump dự một vòng đàm phán hòa bình Syria tổ chức tại Astana, thủ đô của Kazakhstan, chỉ vài ngày sau lễ nhậm chức Tổng thống của ông Trump. Nguồn tin này cho biết là đại sứ Nga tại Washington đã đưa ra lời mời này vào tháng trước trong một cuộc điện đàm với ông Michael Flynn, cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump. Tin cho hay, ông Flynn đã nhiều lần tiếp xúc qua điện thoại với đại sứ Nga hôm 28 tháng 12, ngày Tổng thống Obama trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga và áp đặt các biện pháp chế tài khác để đáp trả các hành động của Nga tìm cách ảnh hưởng tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Hãng tin AP dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ hôm qua cho biết chính phủ của Tổng thống Obama có biết về các cuộc điện đàm đó, cũng như những liên lạc thường xuyên khác giữa ông Flynn và đại sứ Nga. Nói chuyện với các nhà báo hôm thứ Sáu, phát ngôn viên của ông Trump nói ông Flynn và đại sứ Nga liên lạc với nhau hôm 28 tháng 12 để dàn xếp một cuộc điện đàm giữa ông Trump và Tổng thống Putin sau khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức. Các cuộc thảo luận giữa chính phủ sắp tới và các chính phủ nước ngoài không phải là điều bất thường. Nhưng các cuộc điện đàm xảy ra trong cùng ngày, chính phủ Mỹ áp dụng các biện pháp chế tài đối với Nga, nêu lên những nghi vấn về liệu ông Flynn và đại sứ Nga có bàn với nhau về lối đáp trả của Nga hay không. Một ngày sau khi hàng chục quan chức Nga bị trục xuất và một số biện pháp trừng phạt khác được áp đặt, ông Putin tuyên bố sẽ không trả đũa. Ông Trump hoan nghênh quyết định của nhà lãnh đạo Nga. Các cuộc điện đàm thường xuyên giữa ông Flynn với đại sứ Nga lần đầu tiên được báo Washington Post tường thuật vào hôm thứ Năm. Bình bút của tờ báo, ông David Ignatius viết rằng các cuộc điện đàm đó có thể vi phạm đạo luật Logan, một đạo luật ban hành cách đây 200 năm, nghiêm cấm các công dân Mỹ tìm cách gây ảnh hưởng đối với một nước khác giữa lúc đang có tranh chấp giữa chính phủ nước này với chính phủ Mỹ. Sau khi dự phiên điều trần tình báo đầu tiên về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, các đại biểu của Đảng Dân Chủ đã bày tỏ sự bất bình đối với lãnh đạo của Cơ quan Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI trong vấn đề gây nhiều tranh cãi này. Sau buổi điều trần kín do Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper và Giám đốc FBI James Comey chủ trì, dân biểu Hank Johnson thuộc Đảng Dân Chủ đại diện cho bang Georgia nói với báo chí: "Niềm tin của tôi vào khả năng của Giám đốc FBI có thể tiếp tục lãnh đạo cơ quan này trong những ngày khó khăn trước mắt đã bị lung lay." Và thưa quý vị, vào tuần này, Tổng thống Obama đọc bài diễn văn thứ bảy hàng tuần cuối cùng gửi đến quốc dân trong cương vị Tổng thống Mỹ. Ông ngỏ lời cảm tạ nhân dân Mỹ đã giúp ông đảm nhiệm tốt hơn chức vụ Tổng thống và trở thành một người đàn ông tốt hơn. Bài diễn văn kết thúc với phát biểu sau đây: "Phục vụ các bạn trong cương vị Tổng thống là vinh dự lớn nhất của đời tôi, và tôi nóng lòng hướng tới tương lai để sát cánh làm việc bên cạnh các bạn trong tư cách là một công dân trong suốt quãng đời còn lại." Bài diễn văn của Tổng thống Obama có trên trang nhà của Tòa Bạch Ốc.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bản tin thời sự của chúng tôi. Thưa quý thính giả, thế giới sẽ theo dõi khi doanh gia Donald Trump chính thức tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 để trở thành vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Có ít quốc gia để tâm theo sát sự kiện này cho bằng Trung Quốc. Hiện kim ngạch mậu dịch giữa hai nước đạt gần 600 tỷ đô la hàng năm. Phần lớn những trao đổi thương mại này trị giá ước lượng 466 tỷ đô la là do hàng sản xuất ở Trung Quốc bán vào thị trường Mỹ. Ông Trump đã đề nghị các biện pháp để giảm tình trạng mất cân bằng mậu dịch. Nhưng một số người lo sợ các biện pháp được đề nghị và những lời lẽ cứng rắn của ông Trump có thể phương hại tới các quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington, đồng thời làm suy yếu nền kinh tế toàn cầu. Thông tin viên Mil Alcega của đài VOA có thêm các chi tiết sau đây qua phần trình bày của Hoài Hương.
Về vấn đề thương mại quốc tế, ứng cử viên Tổng thống Donald Trump rất thẳng thừng:
"We're going to make a great trade deal, and if we can't, we're going to do it. We're going to go a separate."
Chúng ta sẽ thương thuyết một thỏa thuận thương mại thật tốt đẹp, và nếu chúng ta không làm được như vậy, thì đường ai nấy đi.
Để đối phó với tình trạng thâm thủng mậu dịch của Mỹ với Trung Quốc, ông Trump đề nghị tăng thuế quan, đánh trên các hàng hóa do Trung Quốc sản xuất và bổ nhiệm những nhân vật chỉ trích Trung Quốc để chịu trách nhiệm về chính sách thương mại. Nhưng nhà nghiên cứu Bill Goldstone thuộc Viện Brookings tỏ ra nghi ngại về những lập luận của ông Trump. Ông Goldstone phát biểu:
"The idea that this is a one-way street and we can threaten China and China can't threaten us back, I think is too simple."
Ý kiến cho rằng đây chỉ là con đường một chiều. Chúng ta có thể đe dọa Trung Quốc, nhưng Trung Quốc không thể đe dọa chúng ta để đáp trả. Tôi nghĩ là quá thô thiển.
Ông Goldstone nói, Trung Quốc có thể trả đũa nếu Hoa Kỳ áp đặt các điều kiện mới. Nhưng các giới chức Trung Quốc nói rằng quyền lợi của cả hai nước sẽ bị phương hại nếu hai bên đối đầu với nhau. Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ, ông Thôi Thiên Khải phát biểu.
Any trade war, especially a trade war between the two largest economies in the world, would be very damaging.
Bất cứ cuộc chiến tranh thương mại nào, đặc biệt là chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, sẽ gây thiệt hại nặng nề cho cả hai nền kinh tế và cũng sẽ phương hại tới nền kinh tế toàn cầu.
Sự thực là Hoa Kỳ cần tới Trung Quốc cũng tương đương với mức độ Trung Quốc cần tới Hoa Kỳ. Ông Justin Urquhart Stewart thuộc nhóm đầu tư Seven Investment Management nhận định.
He needs the Chinese. After all, they're the second largest holder of American debt. He'd probably like them to buy some more.
Ông Donald Trump cần tới người Trung Quốc bởi vì suy cho cùng, họ cũng là chủ nợ lớn thứ nhì của Hoa Kỳ. Và có lẽ ông cũng muốn họ mua thêm nữa và đừng bán các khoản nợ đó. Mặt khác, người Trung Quốc cũng cần tới người Mỹ bởi vì Mỹ là một trong những đối tác mậu dịch lớn nhất của Trung Quốc. Họ muốn người Mỹ tiếp tục mua hàng hóa của Trung Quốc.
Các chuyên gia mậu dịch nói gạt qua thương mại với Trung Quốc hoặc với các nước khu vực Á Châu-Thái Bình Dương khác sẽ không phục hồi những công ăn việc làm đã mất, mà có phần chắc sẽ phương hại tới nền kinh tế Mỹ và tạo ra một môi trường bất định đối với các nền kinh tế mới nổi cũng như các nền kinh tế đã phát triển. Tuy nhiên, ông Chet Brown, một kinh tế gia từng làm việc tại Ngân hàng Thế giới, nói những lời lẽ cứng rắn của ông Trump có lẽ chỉ là một chiêu trò để thương thuyết hơn là một hành vi thù nghịch đối với một đối tác thương mại quan trọng. Ông Brown nhận định.
It certainly seems to be that way in terms of rhetoric, but that may also partially be, you know, his style.
Rõ rệt là như thế về mặt lời lẽ và lập luận, nhưng cũng có thể một phần đó là phong cách của ông Trump. Đối phó với những vấn đề như thế theo hướng tiếp cận của một doanh nhân, muốn mặc cả thương thuyết hơn là hướng tiếp cận của một nhà ngoại giao hay một chính khách lớn.
Bất chấp nghị trình phản thương mại của ông Trump gạt sang một bên Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, cùng lúc đe dọa tái thương thuyết các thỏa thuận đã ký kết như Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ, gọi tắt là NAFTA, ông Bao nói hành động chứ không phải là những lời phát biểu sẽ quyết định số phận của các quan hệ Mỹ-Trung.
Kính thưa quý thính giả, hai báu vật thiêng liêng trong nghị quyết 4/12 là nhan đề bài viết của blogger Bùi Tín mà chúng tôi xin giới thiệu với quý vị sau đây.
Nghị quyết 4/12 do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 30 tháng 10 2016 được coi là nghị quyết quan trọng nhất hiện nay. Đây là nghị quyết về tăng cường xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng, khắc phục nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa của một số khá nhiều đảng viên thoái hóa, biến chất, nhiễm phải tư tưởng phản động, chống đảng. Bản nghị quyết kể ra trong 3 đề mục lớn về những biểu hiện sai lầm về chính trị, sa sút về đạo đức, lối sống và vi phạm kỷ luật đảng, nói, viết và làm trái các nghị quyết của đảng. Có 2 sai lầm chính trị hàng đầu được nhấn mạnh là không trung thành và bảo vệ đến cùng chủ nghĩa Marx Lenin và không tin tưởng ở chủ nghĩa xã hội, ở nền kinh tế thị trường mang định hướng xã hội chủ nghĩa.
Theo tinh thần bản nghị quyết này, các đảng viên có biểu hiện suy thoái nếu không chịu thành khẩn tự phê bình sẽ không còn có đủ tư cách là đảng viên. Bước vào năm 2017, nhiều nhà bình luận quốc tế cho biết năm nay là đúng 100 năm học thuyết Marx Lenin được thí nghiệm ở nước Nga trong cuộc cách mạng vô sản tháng 10 năm 1917, và sau đó chủ nghĩa xã hội kiểu Marxist đã được thực hiện trong toàn phe xã hội chủ nghĩa, bao gồm cả Liên bang Xô Viết và Trung Quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam tự nhận là thành viên và là tiền đồn của phe xã hội chủ nghĩa, nhưng trên thực tế chỉ là con tốt đen của phe này. Sau gần 100 năm được thực hiện, học thuyết Marx Lenin và chủ nghĩa xã hội kiểu Marxist đã tỏ rõ là những học thuyết sai lầm lớn nhất của thế kỷ 20, giết chết hơn 100 triệu người qua các cuộc thanh trừng như ở Liên Xô, các cuộc chiến tranh như ở Việt Nam và Triều Tiên, nạn đói trong cuộc đại nhảy vọt và cách mạng văn hóa vô sản ở Trung Quốc.
Học thuyết Marx Lenin đã bị phá sản triệt để, đó là sự thật hiển nhiên. Đến nay, trên thế giới có còn ai nhắc đến giá trị nào đó của học thuyết Marx Lenin và chủ nghĩa xã hội Marxist? Đảng Cộng sản Ý và Đảng Cộng sản Anh đã tự giải thể. Đảng Cộng sản Nhật Bản và Đảng Cộng sản Pháp tuy còn giữ danh xưng Cộng sản, nhưng đã từ bỏ học thuyết Marx Lenin và nền chuyên chính độc đảng. Trong khi đó, Cộng hòa Liên bang Đức, Ba Lan và Nghị viện Âu Châu đặt chủ nghĩa xã hội Marxist ra ngoài vòng pháp luật. Ngay cả Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng không còn nhắc nhở gì đến chủ nghĩa Marx Lenin và không trưng ra ảnh của Marx và Lenin trong đại hội đảng. Chỉ còn riêng ở Đảng Cộng sản Việt Nam thì vẫn trưng ảnh hai ông này, nghĩa là bảo hoàng hơn cả vua. Tất cả những điều vừa nêu, chẳng lẽ cả Bộ Chính trị 19 người và hơn 200 ủy viên trung ương không hay biết gì? Và hàng vạn giáo sư đảng viên, tiến sĩ, thạc sĩ đảng viên đều không hay biết gì để tuân theo ông Tổng Trọng ghi học thuyết Mác Lênin và chủ nghĩa xã hội Marxist là hai báu vật thiêng liêng luôn đặt trên bàn thờ của đảng, không ai được đụng chạm. Các cái hội đồng lý luận của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với hàng loạt công cụ tinh thần, các viện, học viện, đại học cùng đồng loạt mê lú khi nói, viết và nghĩ theo các đường mòn của đảng, nhai đi nhai lại học thuyết Mác Lênin, chủ nghĩa xã hội Marxist là chân lý bất biến, được dạy dỗ ưu tiên trong mọi nhà trường, trong khi cả thế giới coi là những cặn bã độc hại đã bị đào thải, loại bỏ, lên án.
Cái túi khôn dân tộc, cái khả năng của con người biết phân biệt phải trái đúng sai, khôn dạy của nhân dân ta đâu mất rồi. Ông Trọng luôn nhắc đến trách nhiệm của người đứng đầu mọi tổ chức đảng phải làm gương. Sao ông lại dẫn đầu đảng để cùng chui vào bóng ma Mác Lênin và chủ nghĩa xã hội Marxist một cách mù quáng dại dột như thế? Sẽ là điều bổ ích nếu như trong đảng có một số đảng viên ngay thẳng, trung thực ra công ghi chép trong các buổi họp chi bộ bàn về thực hiện nghị quyết 4/12 và thống kê chính xác xem có bao nhiêu đảng viên ở cơ sở tán thành bản nghị quyết, tán thành duy trì chủ nghĩa Mác Lênin và chủ nghĩa xã hội Marxist, coi đó là những báu vật vĩnh cửu trên bàn thờ thiêng liêng của đảng Cộng sản và buộc toàn dân tộc phải cúi đầu chấp nhận. Thật ra ông Tổng Trọng cùng Bộ Chính trị không nhớ gì đến lời dặn của chính Mác khi ông cho rằng những quan điểm, nhận định lý luận của ông là biện chứng, nghĩa là còn thay đổi tùy tình hình, tùy hoàn cảnh và thời đại, không nên coi là bất biến. Nó chỉ là công cụ về nhận thức dùng để cải tạo thế giới. Nó là công cụ giống như con dao, chiếc búa, cây bút. Khi không cần nữa, lại có hại thì bỏ sang một bên, không thương tiếc. Việc gì phải thờ mãi nó như vật thiêng liêng? Khi thấy nó có hại thì dạ gì mà ôm nó mãi, chỉ tổ mang vạ vào thân và gây tai họa cho toàn dân tộc.
Bài viết của blogger Bùi Tính là blog cá nhân được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đã có một gương mặt rất mới lọt vào nhóm 5 thứ hạng cao nhất của tuần này, và chính điều này đã tạo ra nhiều sự thay đổi trên những vị trí cao nhất của bảng xếp hạng. Và trong tuần thứ 2 của năm mới 2017, chúng ta lại có một sự đổi ngôi trên vị trí thống trị. Hãy cùng khám phá. Trên vị trí số 5 là Bruno Mars với 24 Karat Magic. Nam ca sĩ 31 tuổi đã phải lùi một bậc với bài hát chính từ album cùng tên của anh mới ra mắt gần đây. Bản nhạc với sự kết hợp của funk, disco và R&B đánh dấu sự trở lại của ca sĩ đến từ Hawaii. Sau một quá trình chuyển đổi từ nhạc soul pop sang disco funk, 24 Karat Magic là album studio thứ 3 của Bruno Mars và là album đầu tiên của anh trong 4 năm qua được ra mắt vào tháng 10 năm ngoái. Cho tới thời điểm này, Bruno Mars đã bán được hơn 100 triệu đĩa đơn và album trên toàn thế giới và trở thành một trong những nghệ sĩ bán chạy nhất mọi thời đại. Bài viết trên tạp chí Forbes gần đây đã có những phỏng đoán về sự trở lại của Bruno Mars trên danh sách những nghệ sĩ kiếm được nhiều tiền nhất trong năm nay. Tên của Bruno Mars xuất hiện trong danh sách này năm 2014 và 2015, nhưng năm ngoái ca sĩ sinh ra và lớn lên ở hòn đảo xinh đẹp Honolulu không có tên trong danh sách này vì bận bịu để cho ra mắt album mới. Tour lưu diễn vòng quanh thế giới trong năm nay để quảng bá cho 24 Karat Magic được dự đoán sẽ đưa Bruno Mars trở lại bảng những vị trí cao nhất về thu nhập tài chính từ âm nhạc. Cũng lùi một hạng trong tuần này là nhóm Chainsmokers và Halsey với Closer, bài hát từng thống trị bảng xếp hạng trong 12 tuần liên tiếp. Hai thành viên của Chainsmokers, Andrew Target và Alex Paul, vừa ký một hợp đồng diễn thường trú độc quyền với hãng giải trí Wynn Entertainment ở Las Vegas. Điều đó có nghĩa là nếu bạn muốn được xem Chainsmokers biểu diễn ở Las Vegas, thì bạn sẽ phải đến câu lạc bộ XS and Encore Beach của hãng giải trí Wynn Entertainment để xem hai chàng trai này diễn từ nay cho đến hết năm 2019. Closer không những giúp Chainsmokers đứng trên vị trí cao nhất ở Mỹ trong nhiều tuần liên tiếp mà còn giúp họ thống trị bảng xếp hạng âm nhạc của Úc trong 9 tuần trong năm 2016. Sự thành công của bài hát này đã làm cho Chainsmokers kết thúc năm 2016 trên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng của Úc. Và bản nhạc EDM Pop này là bài hát được yêu thích nhất của năm ở xứ sở của những chú kangaroo. Còn quán quân của tuần trước, The Weeknd đã phải lùi hai bậc xuống vị trí số 3 tuần này với Starboy. Bản nhạc Alternative Dance đã lên thống trị bảng xếp hạng vào tuần trước và đẩy Black Beatles của Rice Ramos ra khỏi vị trí quán quân. Đó là lần đầu tiên Starboy giành vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 và trở thành bài hát thứ 3 của The Weeknd lập được kỳ tích này. Mặc dù bản hit mới của anh đã phải tụt hạng, nhưng ca sĩ 26 tuổi tuần qua lại có một niềm vui mới. Đó là gì? Chúng ta sẽ cùng biết ngay sau đây. Tuần vừa rồi, The Weeknd đã là tâm điểm của báo chí khi anh được cho là đang hẹn hò với cô ca sĩ nổi danh Selena Gomez. Những hình ảnh của nam ca sĩ người Canada và cô ca sĩ 24 tuổi ôm hôn tình tứ sau một buổi ăn tối hẹn hò ở Santa Monica đã tràn ngập trên báo mạng. Nhiều tin đồn cho rằng hai người đang hạnh phúc trong một mối tình mới sau khi Abel Tesfaye, tên thật của The Weeknd, vừa chia tay cô người mẫu Bella Hadid và Selena Gomez đã trở lại sau 3 tháng nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Cũng có tin đồn rằng hai ca sĩ này đang cùng hợp tác cho một dự án âm nhạc mới. Trên vị trí Á quân chính là gương mặt mới của tuần này, Migos và Lil Uzi Vert với Bad and Bougie. Nhóm nhạc hip-hop của Mỹ Migos đã nhảy 12 bậc để lọt vào top 5 của Billboard với bản nhạc hip-hop trap này. Rapper 22 tuổi Lil Uzi Vert là người góp giọng trong bài hát này. Bad and Bougie đã trở thành một hiện tượng trên mạng Internet vào tháng 12 vừa qua. Và đó chính là lý do đưa bài hát này lọt ngay vào nhóm cao nhất của Billboard chỉ sau 7 tuần ra mắt. Bad and Bougie đã được diễn viên kiêm rapper Donald Glover nhắc tới trong bài phát biểu nhận giải tại lễ trao giải quả cầu vàng cuối tuần trước. Bài hát đã nhận được nhiều lời khen từ các nhà phê bình âm nhạc và được đưa vào danh sách những bài hát hay nhất trong năm 2016. Tạp chí âm nhạc The Fader có trụ sở ở New York xếp bài hát này vào vị trí số 25 trong danh sách 115 bài hát hay nhất của năm 2016 và tạp chí âm nhạc Fact của Anh đưa Bad and Bougie vào danh sách 20 bài hát rap R&B hay nhất trong năm vừa qua. Còn hai chàng trai của Rice Ramos đã trở lại vị trí thống trị sau một tuần tụt hạng với Black Beatles. Đây là tuần thứ 7 không liên tiếp của nhóm nhạc hai anh em người Atlanta trên vị trí cao nhất bảng xếp hạng với bản nhạc Hip Hop Trap. Swae, một thành viên của ban nhạc vừa tiết lộ với TMZ về điều anh mong ước trong năm 2017. Rapper 21 tuổi Swae là người em trong ban nhạc, nói anh muốn được hẹn hò với Malia, cô gái lớn của Tổng thống Barack Obama. Các bạn nghĩ sao? Nhưng giờ hãy cùng thưởng thức Black Beatles. Black Beatles là bài hát trong album Scram Life 2 được ra mắt vào tháng 6 năm ngoái. Hai anh em của Rice Ramos bắt đầu sự nghiệp âm nhạc vào năm 2013 dưới cái tên Them Outer Street Boys. Họ sản xuất nhạc tại nhà và trình diễn tại các bữa tiệc ở tầng hầm của mẹ của họ và ở các quán bar địa phương. Một năm sau đó, hai anh em này đã ký một hợp đồng âm nhạc với hãng giải trí Eardrummers Entertainment và đổi tên ban nhạc thành Rice Ramos. Họ cho ra mắt album đầu tay có tên Scram Life vào năm 2015. Swae cũng đã công bố về album solo riêng của anh có tên Swaycation vào năm ngoái. Và liệu hai anh em này có tiếp tục thống trị bảng xếp hạng trong tuần tới hay không? Chúng ta sẽ cùng biết khi gặp lại vào tuần tới với một bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ!
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ và Hàn Quốc vừa khai mạc hội nghị nhóm chiến lược ngăn chặn mở rộng và tham vấn tại Washington. Các giới chức hai bên đã thảo luận sâu rộng và toàn diện về các chính sách và chiến lược ngăn chặn mở rộng chống Bắc Triều Tiên, trong đó có việc làm thế nào nâng cao sức mạnh quốc gia một cách toàn diện, dùng ngoại giao, thông tin, quân sự và những yếu tố kinh tế. Hoa Kỳ nhắc lại cam kết kiên quyết và không thể lay chuyển để vận dụng toàn bộ khả năng quân sự, kể cả ô dù hạt nhân, sức mạnh của vũ khí quy ước và phòng vệ phi đạn để cung cấp việc ngăn chặn mở rộng cho Hàn Quốc, và tái xác nhận chính sách lâu dài của Hoa Kỳ là bất cứ cuộc tấn công nào nhắm vào Mỹ và đồng minh sẽ bị đánh bại, và bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào cũng sẽ bị trừng trị mạnh mẽ và thích đáng. Đặc biệt, Hoa Kỳ nhấn mạnh sẽ tiếp tục thực hiện cam kết lâu dài này và hỗ trợ ngay tức khắc cho Hàn Quốc. Để đối phó với những đe dọa hạt nhân và phi đạn của Bắc Triều Tiên, các giới chức tái xác nhận cam kết của Hoa Kỳ thường xuyên triển khai các loại khí tài chiến lược để bảo vệ Hàn Quốc, cũng như tăng cường các biện pháp đó và xác định những bước mới và thêm nữa để củng cố việc ngăn chặn. Các giới chức cũng nhấn mạnh là trong năm 2016, Hoa Kỳ đã chứng tỏ cam kết và quyết tâm đối với Hàn Quốc bằng các cuộc tập dượt ngăn chặn mở rộng qua các biện pháp tăng cường khả năng phòng vệ phi đạn và biểu dương sức mạnh hạt nhân ba mũi nhọn của Hoa Kỳ. Hai bên đều bày tỏ ý định tiếp tục những cuộc thảo luận đồng minh qua nhóm này để làm cách nào xúc tiến tốt nhất việc ứng phó với những đe dọa biến hóa của Bắc Triều Tiên.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mời quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng Tổng ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.